Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải nói ngay tin mừng chúng ta vừa lắng nghe là một dụ ngôn rất là sống động và mang tính khái quát. Dụ ngôn này đẹp lắm nhưng cũng đau lắm. Dụ ngôn này khéo léo lắm nhưng chúng ta cũng thấy nhức nhối lắm, thưa anh chị em. Bởi vì trong đó nó có nhiều cái mũi nhọn. Cái mũi nhọn thứ nhất muốn chia sẻ với anh chị em, đó là dụ ngôn muốn tố giác một cái não trạng tôn giáo đầy ảo tưởng. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta biết đối với người Do Thái đó, thì luật Thiên Chúa là trên hết, và đời sống của họ được khuôn đúc theo lề luật. Rồi xã hội của họ gắn liền với tôn giáo nên cũng được tổ chức ở theo lề luật. Và đã có những thành phần ưu tuyển, gọi là chuyên viên về lề luật, và ta gọi là những ông luật sĩ. Và cũng có những cái thành phần khác chú tâm đến cái việc thi hành luật, thi hành đến cái độ rất là tỉ mỉ, ta gọi đó là mấy ông gọi là biệt phái. Thế cho nên thưa anh chị em, luật lệ là quân vàng thước ngọc cho đời sống. Quan điểm ấy không có gì đáng phàn nàn. Nếu qua lề luật người ta nhận ra bàn tay và tấm lòng của Thiên Chúa luôn luôn dẫn đưa con người và giáo hóa con người. Nhưng thưa anh chị em, quan điểm ấy trong thực tế đã không còn giữ được cái nét tinh rồng của nó, mà đã bị biến chất dần dần theo năm tháng, để trở thành một cái thái độ tôn giáo kịch cỡm, để trở thành đều di căn trong cái nếp nghĩ và đồng thời méo mó ở trong thực hành, thưa anh chị em. Và đây là một cái thực trạng nguy hiểm mà Chúa Giêsu ngày hôm nay gọi là men biệt phái, và cũng là cái điều mà dụ ngôn hôm nay muốn tố giác cho mỗi người chúng ta. Đúng như thế, thưa anh chị em. Ông biệt phái trong dụ ngôn, ông đã rơi vào cái ảo tưởng mà Chúa Giêsu muốn tố giác. Lời kinh của ông khởi đầu bằng một tâm tình tạ ơn rất đẹp, nhưng ông đã nhanh chóng trở nên xấu, bởi vì cái ý đồ muốn níu kéo Thiên Chúa thỏa hiệp với cái lối sống vụ lợi trên mức bó buộc của ông. Có biết đâu ông đã ảo tưởng. Thiên Chúa, Ngài vì yêu thương tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, nhưng chính ông bây giờ lại xây dựng một Thiên Chúa theo hình ảnh của ông. Và thưa anh chị em, cái lời kinh của ông còn tồi tệ hơn khi mà ông tự hào mình là người công chính để so sánh với cái đời sống bên ngoài của những người khác. Rồi gì nữa thưa anh chị em, đứng thẳng nguyện thầm có vẻ là tốt đấy, nhưng lại kênh kiệu làm sao và cũng ảo tưởng biết bao. Khẳng định mình đúng cách là tốt, nhưng khẳng định mình bằng cách phủ định kẻ khác, bằng cách gièm pha nói xấu, bôi nhọ, khinh chê người ta, thì quả là một cái điều trơ trẽn, thưa anh chị em. Và ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến cái nguy hiểm cuối cùng đến từ những cái mối nguy hiểm trên, đó là chính mình không còn cảm thấy cái nỗi hiểm nguy nào nữa, thành ra khô đạo mà tưởng mình sống đạo, thành ra phá đạo mà tưởng mình xây đạo, thành ra bài tôn giáo ngay giữa lòng tôn giáo, và bóp nghẹt Thiên Chúa trong khi tưởng mình vẫn tôn thờ Ngài, làm lu mờ danh Chúa mà thực tưởng như mình đang làm sáng danh Ngài. Cái mũi nhọn thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em đó là xây dựng một thực chất tôn giáo. Vâng, thưa anh chị em, nếu qua hình tượng ông biệt phái, dụ ngôn muốn tố giác một thứ đạo đức ảo tưởng đầy nguy hiểm, thì ngược lại cái mũi nhọn thứ hai, chúng ta thấy qua ông thu thuế, thì dụ ngôn lại nhắm một cái mục đích tích cực nhưng cũng không kém phần xung kích, đó là xây dựng một cái nền tôn giáo đạo đức tốt đẹp. Vâng, thưa anh chị em, cái nền đạo đức đích thực ấy dựa trên những cái thái độ cơ bản này là, đó là không phải chỉ tin có Thiên Chúa mà phải tới chỗ tin vào Ngài. Không phải chỉ có tin là có Thiên Chúa mà phải tới chỗ là tin vào Ngài. Ông biệt phái, ông cũng tin có Thiên Chúa, nhưng thay vì tin vào Ngài thì đời sống của ông cho thấy ông chỉ tin vào mình, cậy dựa vào sức mình để kèn cưa cho người khác xem mình là công chính. Và trái lại, thưa anh chị em, đối với người thu thế, bởi thấy mình quá lem luốc theo mắt nhìn thành kiến của người đương thời, nên ông chỉ có thể đợi chờ một sự gột rửa ở trong mắt nhìn của Thiên Chúa. Và bởi thấy mình đã bất chính ở trong cái vòng quay nghiệp ngã của nghề nghiệp, nên con người của ông nếu có cái gì để mà tiến dâng thì đó chính là cuộc đời tội lụy của tấm lòng tan nát thiên cung, của cái việc cúi đầu đấm ngực xin ơn tha thứ. Và cuối cùng, bởi thấy mình chỉ đáng tội, cho nên Thiên Chúa lại thấy ông chỉ đáng thương, và vì thế nên bằng tình thương Ngài đã ban ơn cho ông theo như ông tin vào Ngài. Cái mũi nhọn thứ ba, thưa anh chị em, đó là cái chất vấn lương tâm ngày hôm nay mỗi người chúng ta. Đúng như thế, dụ ngôn là lời chất vấn gửi đến cho mọi kẻ tin, là một lời ngân vang tới mọi sinh hoạt tôn giáo và len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống đời thường chúng ta, thưa anh chị em. Có thể trong đời sống của chúng ta không gặp sừng sững một cái ông biệt phái lộ liễu ngất ngường ở trong cái lối sống đạo của chúng ta, chúng ta không gặp thấy như vậy, nhưng biết đâu, thưa anh chị em, cái ảo tưởng an toàn khi chúng ta chu toàn các bổn phận của đạo như ông biệt phái lại chẳng lây lan, lại chẳng len lỏi trong tâm thức của chúng ta. Rồi biết đâu lúc này đây, chúng ta đang tự du mình vào cái giấc ngủ tự hào khi bằng lòng với cách thể hiện đức tin hiện tại của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Rồi cái theo kiểu mà trông lên mình chẳng bằng ai, rồi khi trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Đúng như thế, biết đâu trong ngày sống của chúng ta đã chiều theo cái ý nghĩ là chúng ta so sánh đời ta với đời của những người khác về phương diện đạo đức. Cho nên khi chúng ta rà lại đời sống của chúng ta cũng thấy những hình ảnh ông biệt phái ở trong cái nếp nghĩ và đời sống đạo của chúng ta. Rồi thưa anh chị em, có thể chúng ta cũng thấy mình bỗng dưng gần gũi với ông thu thuế, bởi vì đời ta đang vướng nhiều tội lụy. Như chúng ta mở lại trang nhật ký của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 đó, ngày nào Ngài đã viết: "Tôi tưởng mình là cậu bé Seraphim, nhưng nhìn kỹ thì tôi lại thấy mình là một chú Lucifer nhỏ." Thế cho nên thưa quý ông bà anh chị em, qua ba cái mũi nhọn chúng ta vừa nhận xét đó, thì chúng ta có thể kết thúc dụ ngôn hôm nay với một điều như thế này: đạo đức là một điều tốt, nhưng tự hào về đạo đức của mình là một nguy cơ. Làm việc lành là một điều tốt, nhưng nếu việc lành khiến tôi khinh miệt tha nhân thì thật là một cái mối nguy hiểm, thưa anh chị em. Người Pha-ri-siêu muốn dâng lên Thiên Chúa một lời tạ ơn, nhưng lời tạ ơn đó lại trở thành so sánh mình với người khác và đầy ứ cái tôi tự mãn, cái tôi tự hào. Vâng thưa anh chị em, cái tôi của ông thật tuyệt vời, ông hơn hẳn người khác. À, cái tôi của ông quá ngon lành, quá bảo đảm, nên ông không cần xin Chúa điều gì nữa. Ông không cần xin Thiên Chúa thêm một điều gì cho cuộc đời của ông nữa. Ông chỉ khoe Chúa những cái thành tích của ông, hay đúng hơn, ông đang ngắm mình và độc thoại. Thế cho nên đời sống của ông Pha-ri-siêu đầy đặn quá, tròn trịa quá, đến nỗi Thiên Chúa trở nên thừa ở trong cuộc đời của ông. Ngài chẳng tìm ra một kẽ hở nào để vào đời sống của ông, nên Ngài chịu đứng ngoài. À, trái lại đối với người thu thuế, thấy rõ các tội của mình và chỉ còn biết cậy dựa vào tình thương của Chúa. Đúng, anh là một người tội lỗi, nhưng tội của anh đã trở nên một kẽ hở để cho Thiên Chúa có thể đi vào đời anh. Chính sự trống rỗng của anh đã trở thành khoảng trống cho Thiên Chúa. Vâng thưa anh chị em, tình thương của Thiên Chúa thì nghịch lý nhưng không vô lý. Tội lỗi hay là công đức đều có thể làm cho chúng ta khép lại hay là mở ra. Cái điều quan trọng là chúng ta thấy mình luôn luôn cần Chúa, luôn luôn để có những khẽ hở, khoảng trống để cho Thiên Chúa ngự vào trong cuộc đời của chúng ta. Chớ gì thưa anh chị em, qua hình tượng ông biệt phái và thu thuế ngày hôm nay, chúng ta rà lại đời sống của chúng ta. À, xin Thiên Chúa thương để cho chúng ta sống tốt hơn và sống khiêm tốn để xứng đáng với những hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta.